Có nhiều khi mình sống trong đời, mình gặp nhiều cái điều thị phi lắm. Thị là gì? Thị là tốt, phi là xấu. Mặc dù mình cố gắng mình làm rất nhiều việc thiện, nhưng việc thị phi không thể tránh. Thế thì làm sao mình quán chuyện này đây? Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này, cái mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó Pháp Hòa dịch từ một câu tiếng Hán: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết, gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính, bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á, nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng, mình bịt lỗ tai, mình nói không nghe, không nghe. Mình vẫn nghe người ta nói, nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi, còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thì Pháp Hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi. Người ta nói, thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi, nhưng mà ở cái khía cạnh của mình nhìn mình không thấy phi, nhưng mà mình cũng thông cảm, mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn, người kia cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói đều là phiến diện gốc hết. Cho nên chúng ta là người giác, nhưng mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi là hốt giác hốt mê. Có khi mình là bất giác, là hoàn toàn không tỉnh. Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác. Vì Đức Phật ví như người ngồi ở trên, thấy hết ở dưới này. Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi. Cho nên đừng có buồn. Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi. Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng. Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình, và mình gò bó mình hơn, mình sống đàng hoàng hơn. Chứ còn không ai nói gì hết, có thể mình sống tự tung, buông lung, phóng túng, cái điều đó nguy. Còn nhờ người ta có chăm soi, chỉ trích mình vậy đó, cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút. Hồi đó có một cái cô đó đó, quý vị có nhớ câu chuyện mà, cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về nhà. Đi dọc đường cái hàng xóm, hai cha con này ngu, mua lừa mà không biết cởi. À nghe có lý. Ông già leo lên, con lừa cởi, trai đứng ở dưới dắt. Đi chập cái thiên hạ mới nói: ông già này thiệt hơi bất nhân. Cha thì leo lên con lừa cởi, thằng con thì đi bộ. Cha này chúng cha thời nay à. Rồi ông nghe có lý, ông tuột xuống, ông để thằng con lên. Đi hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu. Nó đành lòng nào nó leo lên con lừa, nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức, hai cái thay mà leo lên một con lừa. Rốt cuộc hai cha con lát tụt xuống, lát tụt lên, lát tụt xuống, lát tụt lên. Tại vì người ta làm sao? Cứ nói. Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên. Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên và nói bên Mỹ. Muốn bình yên phải làm gì? Thì trong đó có một trong những cách là đừng bao giờ để người khác sai xử mình. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói, đừng có để ai quyết định cho đời mình, mình phải là người quyết định. Thì qua những câu hỏi là nãy giờ có mấy câu đó, Pháp Hòa gom lại, Pháp Hòa nói luôn chuyện tình bạn, chuyện thị phi trong cuộc sống. Tại vì quý vị thấy không có cái việc gì mình làm mà người ta không có, người không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng để mà làm hay không thôi. Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm. Con nghe nói thần thức của người chết sẽ được thoát ra một trong sáu nơi trên cơ thể, sẽ tái sinh về một trong sáu cõi, tùy theo nơi nào thần thức thoát ra. Xin Thầy cho con biết những điều này có phải do Đức Phật nói hay do chư tổ nói. Quý vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu không, trong cơ thể, theo câu hỏi này không? Biết không? Tại vì có một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó, sau khoảng một thời gian vài tiếng, 6-7 tiếng gì đó, rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết, chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó, cái thần thức họ xuất ra từ đó, rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó. Thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ. Bài kệ đó như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh cước khái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh nè, đảnh nè, nếu mà cái thân thể đó nóng, lạnh toàn bộ hết mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh thánh. Nhãn sanh thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm thì người này sanh về cõi trời. Đảnh thánh nhãn sanh thiên. Nhân tâm nghĩa là toàn thể thân thể lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người. Nếu mà người đó toàn bộ lạnh ngắt hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cước cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, ngay cái đầu gối. Đầu gối nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng, lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng, thì người đó đọa địa ngục. Thì người ta quy định một bài kệ như vậy để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu. Xin thưa là trong câu hỏi là những trường hợp như vậy do Phật nói hay tổ nói? Cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi, chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp, mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao, mình tin không tin quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy: địa ngục, ngạ quỷ, trời, người, Atula, địa ngục, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây gọi là sáu cõi luân hồi. Và cái này thường được gọi là lục phàm. Lục phàm là sáu cõi đó đó, từ trời xuống tới địa ngục. Còn trên sáu cõi này có bốn cõi nữa: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, gọi là tứ thánh. Tứ thánh lục phàm nhập lại thành 10 pháp giới, gọi là 10 cõi. Mà chúng ta là người sống ở đời này, tùy theo cái nghiệp tạo mà chúng ta sanh về một trong 10 cõi. Một là sanh về 4 cõi thánh, hai là sanh về 6 cõi luân hồi. Trời là cõi sướng nhất, nhưng vẫn còn luân hồi khổ đau, bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu, chỉ lo hưởng. Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây. Giống như ông Uất Đầu Lam Phất, hết phước cõi trời, đọa xuống làm con chồn biết bay. Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá, là vì cái lời thề của ông ngày xưa: ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá, một loài chồn ăn hết chúng bay. Bởi vì khi ông ngồi thiền, ông tu, những con cá nó dưới nước nó làm rộn ông, và ông nghe được cái tiếng nó lăng tăng, ông bực, và ông thề một cái lời thề là mai mốt ta sẽ thành một loài chồn ăn hết chúng mày. Vì vậy cho nên khi mà ông có phước, ông sanh về cõi trời, hưởng hết phước đọa làm con chồn chuyên môn đi ăn loài cá. Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi đó, thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu, ấm đâu đó. Rồi trong này có một câu hỏi nữa nè, trong này nó dính dáng câu hỏi nữa, là như trường hợp á, mình để người chết 8 tiếng như vậy đó, rồi mình rờ như vậy đó, rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi, lỡ người đó chết mà ở ngoài đường, ngoài xá, hay là người đó phát nguyện hiến tạng, rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt còn hiến được cái gì nữa, thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ mà gọi là siêu sinh của họ không? Không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình. Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện, cho dù đau cũng chịu, mình nguyện mà. Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng nguyện là sẽ sinh hoạt với đại chúng 3 thời, mặc dù chiều có mệt đi nữa cũng phải làm, tại vì anh hứa rồi, anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ Hứa. Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm. Cho nên Phật tử mình tu tập, mình phát nguyện là vậy đó. Mình phát nguyện chứ mình không thề nha. Phật tử là không được thề thốt. Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin mình, nói anh thề đi, anh thề tôi mới tin. Nếu anh không tin tôi thì thôi, chứ còn tôi không thề. Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt. Cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề. Không tin thì hỏi, hỏi mà nói, nói mà không tin bắt mình thề thì không nên. Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được. Xin Thầy cho con hỏi, con trì chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày. Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ và những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Dám mời không? Mà nếu mà mời mà họ tới dám ngồi đó không? Thưa đại chúng á, quý vị không cần mời, người ta vẫn có mặt. Nghe ớn không? Thật sự ra đó, quý vị nhớ như thế này: một việc gì lành thiện chúng ta làm, âm dương đều được lợi. Dù mình không nói gì hết, nhưng mà sự thật là như vậy. Ví dụ chiều hôm nay mình giảng pháp, mình nói chuyện đạo lý, trong khi đại chúng ngồi đây quý vị nghe, quý vị tin rằng có những người khác không có mặt họ có nghe không? Có chứ. Thành tử ra mới, cho nên mình tụng kinh xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới. Người âm người siêu gì cũng đều, người chết thì được siêu, người dương thì được thanh thới. Cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng à, mình muốn mời cũng được à, mời những oan gia trái chủ gì đó, vong linh nào về đó nghe kinh thính pháp siêu thoát, nhưng mà không mời, người ta nghe điều lành thiện, nếu người ta có lòng tương ưng, người ta có mặt à. Cho nên mình mở pháp lên mình nghe, chư thiên cũng nghe với mình. Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong, nhiều khi các bậc cao hơn người ta cũng đến nghe pháp, tại người ta cũng cần nương tựa, người ta tu mà. Cho nên không có sao hết. Bạch Thầy, tại sao lễ vong sao lại bốn lại? Mình muốn lại năm cũng được chứ, vong đâu có nói gì đâu. Người chết mà chưa chôn lại hai lại. Tại sao hai lại? Nhưng mà trước khi Pháp Hòa nói này, Hòa phải đính chánh nữa. Cái vụ lại ba lại bốn lại này không phải của Phật quy định, đây là lễ nghi của người Việt Nam chúng ta. Và quý vị nhớ những gì thuộc về cúng bái ông bà tổ tiên, đó là văn hóa của Việt Nam, chứ nó không phải bắt nguồn từ đạo Phật. Nhưng đạo Phật có một cái hay là đến đâu đạo Phật cũng hội nhập được với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó. Và đồng thời như chẳng những như vậy mà còn làm cho cái văn hóa đó đẹp hơn nữa. Ví dụ như mình lại hai lại, cái người ta nói là sao? Lại âm dương. Nhưng mà đạo Phật nói nữa nè, Lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi, thuộc về người âm, nhưng mà chưa chôn, họ vẫn còn ở đây, cho nên gọi là âm dương. Lại hai lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế. Chân đế là một cái đạo lý chân thật, còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian. Ví dụ, mình nhớ ơn tổ tiên, cho nên mình tổ chức cúng giỗ. Đó là chân đế, là vì nhớ tổ tiên. Còn tục đế, nhớ thì cúng, mà cúng thì phải có cái lễ, cho nên mới làm cơm, làm trà, để đũa, để muỗng đồ lên, gọi là cúng. Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ, mà thật sự Ấn Độ không có cúng vụ này nha. Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ thì cúng khỏi để gì hết, tại vì Ấn Độ ăn bóc. Mình theo truyền thống nào thì mình làm theo cái truyền thống đó. Cái đó gọi là tục đế. Còn chân đế là cái sự thật, là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ. Đó, giống như Phật vậy đó. Thủy chung á, chúng ta cúng Phật một chén cơm trắng là đủ rồi. Còn như mà mình có nữa là chè xôi bánh trái thôi, chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm, không có đem lên bàn Phật để như vậy. Bàn Phật là không có để mấy cái đó. Cúng Phật là chè, xôi, trái cây, bánh trái gì đó, hoặc là một chén cơm trắng, chứ không có đem chả giò, mì xào, cà ri, canh chua, ragu. Rồi đã vậy rồi để, mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri, Phật nói này không quen quen, nhìn không quen. Tại cà ri này không phải cà ri tôi. Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó. Nhưng mà thí dụ mình đem lên mình cúng đi nữa đó, chẳng qua là gì? Tục đế thôi. Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật, gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật. Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình. Rồi hai lại, ba lại, lại Phật, lại chư tổ. Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Tại sao lại bốn lại? Bốn lại là mình lại tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Cho nên người chết rồi, chôn rồi, lại bốn lại. Đó, quý vị thấy quý thầy đi cúng không? Hạ nguyệt xuống rồi thì quý thầy sướng làm sao? Hạ nguyệt sự tất trai chủ kiền thành lễ tạ tứ bái. Nghĩa là cái thâm ơn đó mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại, tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, hễ mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén, lục đạo hoặc là thập nhị loại cô hồn. Đó là mình bày tỏ thôi, chứ còn không có cái kinh điển nào nói mấy lại hết chứ. Nhưng mà quy định. Còn nếu mà lại vua chúa, tế trời lại năm lại, ở khoảng giữa lại nữa là trung ương, là tượng trưng cho vua trời. Trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử. Thiên tử là gì? Con trời. Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện, chứ không được 1000 điện. Bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi 1000 điện. Con của vua chỉ con của trời, thua trời một bậc thôi, không dám xây ngàn cung điện, mà chỉ được xây 999 cung điện thôi. Vì lẽ là thiên tử, chứ còn không xây ngàn điện. Ngàn điện chỉ có trời. Ở cõi trời có ngàn điện. Còn con vua là thiên tử, ông vua ông có 999 cái điện, lớn nhỏ khác nhau. Khi nào mình biết mình đã giác ngộ, khi nào đã hoàn toàn giác ngộ, làm sao chứng được các thánh quả, thì cứ thấy gì ngộ ngộ, giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu. Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác, mình chỉ là phần giác. Khổ phần nào, giác ngộ phần đó. Đến khi nào mình hoàn toàn thông suốt thế gian là toàn giác thôi. Ví dụ bây giờ hen, mình đã từng đau vì một cuộc tình, giác chưa? Giác. Mình từng đau vì bị bạn lường gạt, cũng là cái giác. Cho nên cuộc đời này hễ gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó. Giác nghĩa là tỉnh. Mà khi chưa gặp thì mình mê. Ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được, khuyên mình nghe không? Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa: hồi xưa ai ép duyên bà, bây giờ bà già bà ép duyên tôi. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Bạn con rất muốn đi xuất gia, nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn, mà số tiền này bạn con mượn của người khác. Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát, và kiếp sau cũng phải trả. Nghĩ vậy có đúng không thầy? Mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con, không đòi nữa. Câu hỏi là một người muốn đi tu nhưng mà tại vì còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác cho người khác mượn rồi bị quệt à, dây mơ rễ má vậy đó. Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai, ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng. Có thì giúp, không thì thôi, thài lai chi để họ bôi nhọ mình. Bây giờ á, mình muốn đi tu mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta, nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Đừng có sợ là mình mắc nợ người ta rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình. Trả nợ cũng có nhiều cách trả. Nếu mình không có tiền mình trả người đó thì mình tu để mình độ cho người đó. Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa. Ví dụ Pháp Hòa nợ quý vị 100 ngàn, không có tiền trả, nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà Pháp Hòa giúp được, mà Pháp Hòa giúp cho quý vị, thì quý vị thấy rằng 100 ngàn này có lấy lại cũng không hết khổ, mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được. Thành thử ra tại sao người xuất gia, người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa, nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy để người đó thông hiểu hết được cái khổ. Vì mỗi ngày á, người tu là nhận cơm áo của quý vị cho. Quý vị cho người tu được cái vật chất để người tu yên lòng, không phải bận lộn cái chuyện đó. Nhưng bù lại, người tu phải tu, phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho thính chủ bằng 4 cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình phải có mặt trợ duyên. Thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình không làm gì được hết á, nhưng mà theo cái đạo lý là khi người ta có chuyện người ta nhờ mình tới, có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm. Ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái ba tỉnh lại đâu. Không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn. Thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi, thầy đến thầy tụng cho ba tôi thời kinh, tâm ông an tịnh, ông đi theo Phật nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi. Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi. Rồi đời sau nếu thí dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình đổ cho họ cũng là một cách trả nợ. Cho nên á, đời này á, mình mà còn nợ ai đó, nghiệp mà còn đó. Trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp, người ta có một cái lý gọi là gì? Đới nghiệp vãng sanh. Thế nào gọi là đới nghiệp vãng sanh? Đới là gì? Là carry, Chữ đới là carry, là mang theo. Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ. Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha. Phải giải thích chỗ này một chút. Đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ, nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được. Chứ còn mà trời ơi, nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này, kiếp này mình chưa trả xong. Đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được. Nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi. Chứ còn thực ra mình bạch, mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt. Còn nếu mà đới nghiệp là gì? Là mình còn mang nợ về đó, nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để trả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu. Chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa, mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng vào người ấy. Nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau: một, bị tắt thở tại nhà, người nhà phải báo ngay với cảnh sát, với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. Hai, tắt thở tại bệnh viện, nếu người ấy còn đang bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu, vân vân, vậy người mất đó đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắc thở hiến tặng tim gan thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắc thở bị rơi vào một trong ba trường hợp kể trên thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ. Như thế thân xác người mất đau đớn lắm phải không thưa thầy? Họ đau mà hỏi em gì? Cái này nó cũng hồi nãy cũng có trả lời một chút rồi đó. Thứ nhất, mình tắt thở tại nhà, nếu cái luật đó mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát và y tá, bác sĩ họ tới họ đưa về, thì mình để cho họ đem đi thôi, chứ mình đâu, cái luật mà. Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó, thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay. Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia. Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình, để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình. Ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm. Pháp Hòa là thỉnh thoảng vô bệnh viện, vô sở cảnh sát rồi vậy đó, để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình, để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy. Cho nên cái trường hợp mà đó, nếu mình sợ thì mình có thể request, yêu cầu nhẹ tay. Còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tin của mình, họ vẫn tôn trọng, họ để đó. Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy, cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng. Thật sự ra người ta respect lắm, chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu. Quý vị đi vào bệnh viện, quý vị thấy những người y tá họ làm, họ rất là tôn trọng bệnh nhân, và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng, rất là cẩn thận. Mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy, bạc trăm ngàn đó, mà mình có trả đồng nào đâu, chính phủ lo hết. Mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân, mà nhất là người đã mất, họ respect mình tuyệt để, triệt để. Thậm chí mình họ bước vô, mình nói là họ khám xong, họ xác định là người này đi rồi đó, họ xoay qua họ nói he's gone, I'm sorry, là họ ôm mình, họ ôm người thân liền đó. Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này, thì cứ request họ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Mình nguyện mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được tất cả tim gan phèo phổi, mắt tai mũi họng gì mình cho người ta, mà người ta sử dụng được đó được, thì có mãn nguyện không? Mãn nguyện. Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết, tại vì mình nguyện. Chỉ có một cái điều mình sợ thôi, là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được mới ớn. Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi. Làm việc ăn giờ chẳng phải kỉnh, coi cho kỹ. Con thật may mắn được gặp thầy. Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm, thấy hình sao giống thầy quá. Con bèn di chuyển cái tủ che khuất và đọc mới biết thầy đến Úc. Sau khi đọc xong, con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm vì không muốn khuất hình thầy và muốn mọi người nhìn thấy, nên con bị ông chủ la một trận. Chủ nào vậy chỉ coi. Bị ông chủ la một trận, con mỉm cười và xin lỗi ông. Đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời, vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua YouTube. Nay con gửi tên và gặp thầy, con xin quy y. Question ở câu sau. Trời ơi, làm nãy giờ đọc muốn chết. Mỗi đêm con niệm danh hiệu Phật, Di Đà, Quan Âm, Bồ Tát có được không thầy? Vì con có nghe một vị thầy khác nói là niệm một vị thôi cũng như nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai. Xin thầy quan hỷ cho con biết. Là thêm rắc rối nữa. Mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một. Là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm. Thôi em không muốn làm bà Tám đâu. Nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai, mà hai người kia không có ý kiến gì hết, Di Đà, no problem. Quan Âm cũng no problem. Tại sao mình phải sanh problem? Bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm, nghĩa là tao ok rồi. Hỏi mấy bà Tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà Tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì Pháp Hòa không muốn nói thêm nữa, là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình, không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật Di Đà là thanh tịnh, hạnh của Quan Âm là từ bi. Tại làm sao mà Di Đà phải đứng với Quan Âm Thế Chí kêu là Tây Phương Tam Thánh? Bởi vì Quan Âm là từ bi, Thế Chí là dũng lực. Mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối. Cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà. Cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa, này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa, Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh. Còn nếu mà Đức Tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thù bên, Đức Phổ Hiền bên, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Cho nên quy y cũng tam bảo, Phật tu phe ba người. Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người. Mình niệm Phật nào cũng được hết, tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc, xong con cũng muốn được hết bệnh hết khổ cho con niệm Quan Âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm Quan Âm mà không niệm Thế Chí sợ Bồ Tát Thế Chí buồn, cho nên con niệm luôn ngài Thế Chí. niệm xong ngài thí chí con cũng thấy thương ngài Địa Tạng. Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm ngài, ngài không ngó con làm sao? Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó. Nghĩa là ở ngoài đời mình sống, mình gọi là ai không nhớ tôi không thèm ngó mặt họ. Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. Rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài Địa Tạng nói mày không có niệm tao. Không có chịu rước con sao? Cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy, phải không? Cho nên rồi á, ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận, rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à. Bữa nào mình hứa ăn chay ăn tháng mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh, cái đó Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh, Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được. Kính thưa Thầy, cho chúng con xin hỏi, ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Tức là mình nói tới ơn Thầy đó. Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền. Mỗi con người chúng ta, căn bản chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời. Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình. Còn thầy tổ cho mình hiểu biết, cho mình giáo pháp, cho mình đường tu để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình. Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình. Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ, hiểu biết để mình giảng pháp tu tập, đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình. Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể, xác thân, thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ. Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền. Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe, thân thể gọi là ơn sanh dưỡng. Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng. Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa bơ cơm gạo nữa, mà cái thân này là pháp thân trí tuệ. Vì vậy cho nên trong một ngôi chùa Việt Nam, tiền Phật hậu tổ, đó là câu chúng ta thường nói, trước thờ Phật sau thờ tổ. Nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại, cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho Phật pháp, cái đó gọi là tổ tiên tâm linh. Còn hai bên bàn thờ ông bà, đó là tổ tiên huyết thống. Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng, còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng. Rồi, hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn, còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh. Không nên dùng rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, vân vân để tổn hoại thân này. Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình. Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập, cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình. Dù ít dù nhiều, dù gần dù xa, nếu chúng ta độ được ai thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó. Vì thế cho nên các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình, mình đều đem một cái tâm nguyện dựng chùa, lập đạo tràng, hướng dẫn tu tập, hầu đền cái ơn mà thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình. Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phiên mình vô để mình tu. Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên, để cho họ có chỗ họ nương tựa. Đó là vậy đó. Cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn, còn đền đáp là có hai cách đáp. Một cái là phải giữ thân, xem thân này như chiếc thuyền để tu. Như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì? Mình á, muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh, mà không có cái thân thì tu không được. Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt để mình ngồi thiền cho khỏe. Thí dụ vậy đó, các tổ dạy mình bố thí thì mình phải có sức khỏe tốt, đi làm tốt thì mình mới có tiền của để bố thí. Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp, nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ, thân và trí, để việc làm của chúng ta được trọn vẹn. Kính thưa thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần. Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân. Xin thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng. Thưa đại chúng, là nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài, bây giờ quý vị quy y Tam Bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người không hiểu thì người ta thờ á, thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên. Nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó, cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó, thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình. Đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà, phải không? Rồi mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no, thì mới có tiền mới mua đồ cúng. Còn nếu mình thờ ổng mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì. Vì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đó ông ban cho mình tiền. Thần tài là gì? Thổ địa là chi? Thổ địa chính là chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm là thổ địa. Mình là thổ địa của mình nè. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây, không có người nào mà không có chút ít tiền của. Mình có là thần tài của mình chưa? Vậy thì mình là thần tài của mình, mình là thổ địa của mình. Nếu như mà mình biết giữ tiền của thì thổ địa này vững chắc, gia đình yên ấm. Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài, làm những cái việc không đúng, rồi vợ chồng xích mích, rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị, cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yên. Như vậy do thổ địa không yên cho nên thần tài mới rủng rỉnh. Mà thần tài mà yên ổn thì thổ địa mới an toàn. Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu mà chúng ta học được á, cho nên Phật Pháp là, quý vị biết không, cái câu mà chúng ta thường nói đó, tà người chánh nói Pháp tà, tà Pháp thành chánh Pháp. Người tà nói chánh Pháp, chánh Pháp thành tà Pháp. Người chưa hiểu, người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà xin. Đó, bây giờ Phật giáo vẫn đi vào, nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó. Bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững, giữ tiền cho chắc, thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó. Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó, ổng về hưu rồi, ổng mới đi khắp các chỗ nghèo đói, ổng lấy cái tiền của ổng ra ổng cho người ta. Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện thì người ta tự gọi, ô thần tài của mình tới rồi, thần tài của mình tới rồi. Sau này ông Phạm Lãi ổng chết, người ta mới nhớ ơn ổng, người ta mới tạo ra cái tượng ông Phạm Lãi, người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu. Thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ổng hay tranh đấu quyền lợi cho dân, bị người ta lấn đất thu thuế, thì ông này có cái công giành lại những cái quyền lợi cho người ta. Vì vậy cho nên khi ổng chết đi, người ta cũng nhớ ơn ổng, ta tạc cái tượng ổng, ta thờ kêu là ổng thổ địa. Nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình. Rồi cứ như thế mà truyền riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa. Mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu, chính là hai cái ông bên Tàu, thần tài với thổ địa. Bây giờ mình không có bác, không có bác. Nếu đã thờ thì cứ thờ, nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình, thì mình thờ mà không rơi vào mê tín. Cũng giống như ông Táo, mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời, là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam. Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè, ông Lò này nè, ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm. Đó là bày tỏ sự nhớ ơn. Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm. Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm, mạnh ai nấy đi đâu đó ăn, thì gia đình nó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt. Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà, đó là hạnh phúc gia đình còn. Cho nên thờ ông Táo nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm. Cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm. Mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người một tô, không, thì sẽ có bài hát riêng một góc trời. Vậy thôi. Được chưa? Rồi thôi hết. Từ nhỏ đến lớn thường xuyên nằm mơ lạc đường, không biết đường về nhà, mong thầy chỉ cách để con thoát khỏi giấc mơ này. Bây giờ tôi bắt đầu từ đây về sau, mỗi tối đi ngủ set up sẵn cái GPS. Ôm cái GPS ngủ là bảo đảm không còn nằm chim bao lạc đường nữa. Thưa đại chúng, chim bao theo như lời Phật dạy thì có 5 nguyên do. Một là do quá khứ, hai là do hiện tại đời sống tâm lý, thứ ba là do chúng ta nằm không đúng cách, thứ tư là các vị thiện thần nhắc nhở, thứ năm là ác thần quỷ thần quấy phá. Nhưng ở đây chúng ta nói như thế này, khi mà chúng ta nằm chiêm bao thấy một cái điều gì đó thường xuyên, ví dụ như lạc đường, thì có thể là sự nhắc nhở chúng ta phải chánh niệm trong mỗi ngày để chúng ta không có đi sai đường lạc lối trong cuộc sống của mình. Cái thứ hai là hãy quán chiếu lại hiện tại đời sống này, những gì chúng ta đang làm, đang sống, nó có phải mang lại một con đường an lạc cho mình, cho người không, hay chúng ta đang đi lạc và được sự nhắc nhở mà chúng ta chưa biết quay về, ví dụ vậy. Cho nên cái điều này không thể giải thích xác thực, nhưng mà chỉ cho mình một vài cái điểm để chúng ta có thể quán chiếu lại lý do nào chúng ta thường gặp những cái giấc mơ này. Đừng nghĩ rằng ác quỷ nào ấy, mà đây có thể là một sự nhắc nhở cho chính mình. Một là phải quán lại đời sống hiện tại, hai là phải cẩn thận hơn trong tương lai. Hoặc là trong quá khứ mình đã bị lạc đường, và cái này nó đã in sâu vào tâm thức của mình, cho nên đến đời này, mặc dù mình tái sinh đời này, nhưng mà cái lạc đường nó làm mình khủng hoảng trong quá khứ, nó ở đậm ở trong cái A-lại da của mình, cái thần thức của mình. Kính thưa thầy, thầy hoan hỷ giải đáp dùm cho con thấu đáo thêm. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và phát tâm Bồ Đề, chỉ có hạng người nhất xiển đề là người không phát tâm Bồ Đề được. Vậy hạng nhất xiển đề là hạng người nào? Thưa đại chúng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hay là nói chung là trong Phật Pháp,
có một danh từ gọi là nhất xiển đề. Chữ nhất xiển đề không phải là cái nghĩa nhất là gì, xiển đề là chi, mà đây là một chữ phiên âm từ tiếng Phạn. Phiên âm từ tiếng Phạn của chữ Ichantika, nó có nghĩa là người tự điển Trung, tự điển Phật học dịch hai chữ. Một á, là bất tính, hai là tính bất cụ. Đó là hai nghĩa của nhất xiển đề. Bất tính là gì? Không có niềm tin, không tin nhân quả tội phước, không tin gì hết trên đời này, và thậm chí còn phỉ báng, còn bán bổ nữa. Và cái nghĩa thứ hai là gì? Là tính bất cụ, nghĩa là người này có niềm tin không đủ. Vì tin không đủ cho nên họ có thể bác tất cả những gì mà chúng ta nói. Và người nhất xiển đề là như người bệnh, là trong kinh được ví dụ nè, để trong kinh ví dụ như thế này. Như một người bệnh, cho dù có uống thuốc cũng không hết, và cho dù người này không uống thuốc cũng không hết. Cũng thế, người nhất xiển đề là cho dù có ai đó đem giáo pháp tới, lời lành thiện nói cho họ, họ cũng không nghe. Và không nghe thì sao chuyển? Và thậm chí có nghe mà không tin thì cũng không chuyển được. Cho nên đối với người này, nghe hay là không nghe không quan trọng nữa, đối bởi vì họ không còn có một cái tin gì hết. Ví dụ như họ nói tôi không tin trời Phật, nhân quả tội phước gì hết, tôi không tin ai ở đời này hết, tôi tin tôi thôi. Hay thậm chí nói tôi không tin gì hết, không tin kiếp trước kiếp sau gì hết, chết là hết, cho nên giờ tôi sống tôi thoải mái. Thí dụ vậy. Và trong kinh đó, Đức Phật ví dụ như người bệnh, dù uống thuốc cũng không hết, mà không uống thuốc cũng không hết. Họ có nghe cũng không hết, mà họ không nghe cũng không hết. Bởi vì không có tin thì không nghe được, mà tin không đủ thì nghe cũng không trọn. Đó gọi là nhất xiển đề. Rồi, chữ nhất xiển đề không thể dịch theo cái chữ được rồi nha. Không thể dịch là nhất là một á, xiển là nghiêng nghiêng á, đề là ghi đề á, ngồi nghiêng nghiêng cái đầu ghi về kia nhất xiển đề. Không thể dịch như vậy. Quý vị nhớ là trong Phật Pháp có hai loại dịch, dịch âm và dịch nghĩa. Nhất xiển đề là dịch âm thôi, bởi vì tự tiếng Phạn rồi người ta mới dịch vậy, gọi là dịch âm. Còn ví dụ như người ta mới nói là nhất xiển đề nghĩa là bất tính, tính bất cụ. Thì đấy, cái chữ bất tính và tính bất cụ gọi là dịch nghĩa. Còn phiên âm ra tiếng Phạn là nhất xiển đề là dịch âm. Ví dụ như chữ tỳ kheo, tỳ kheo là dịch âm, chứ tỳ kheo chưa có nghĩa gì hết á. Bắt đầu với dịch nghĩa nè. Tỳ kheo gồm ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá ác, nghĩa thứ hai là bố ma, nghĩa thứ ba là khất sĩ. Ba nghĩa này gom lại mới đủ nghĩa của một chữ tỳ kheo. Chứ còn không thể phân chích chữ ra tỳ là gì mà kheo là chi mà dịch là không được. Đó là dịch âm, dịch nghĩa. Rồi câu hỏi thứ hai. Trong kinh Đức Phật nói bàn tay không thương tích thì cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ, mà bàn tay có thương tích thì dù cầm thuốc bổ vẫn là thuốc độc. Con xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con hiểu rõ. Cái câu trong kinh Đức Phật nói á, nếu mà người nào tay bị thương thì cầm thuốc bổ cũng thành thuốc độc, còn người nào mà tay lành lặn cầm thuốc độc cũng là thuốc bổ. Ở đây á, nó nói lên cái tâm hay là cái nhận biết của mỗi người. Thí dụ cái người mà trong tâm họ luôn luôn chuyên chở cái tà niệm, tà ý, thì cho dù họ có nghe lời lành thì cũng chuyển hồi thành ra tà hết. Tại vì sao? Tại vì cái người mà tâm tà thì pháp chánh nó lọt vô trong tâm họ, nó họ cũng biến ra thành pháp tà. Và cái người mà tâm chánh á, đưa cái đồ tà vô cho tay họ, họ cũng biến nó thành tâm chánh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Một vị thầy tu hay một người, nói chung là một người có tâm hướng thượng cho người khác đi, ta cầm cái quẻ ra, ta nói tôi đi xin xăm, mà cái xăm này nói xấu quá, xin thầy giúp cho tôi. Thật sự ra trong Phật Pháp không có hề xin xăm mà, xin xăm phải của Phật giáo. Nhưng mà giờ mình tin đó, mình xin xăm, cầm lên nhờ ông thầy. Mà nếu ông thầy mà ông biết hướng dẫn mình tu á, từ cái xăm xấu này nè, ông hướng dẫn mình, ông nương vô cái xăm xấu, ông nương vô xăm xấu mà ông hướng dẫn cho mình tu. À, xăm này xăm hạ hạ nha, và thường thường hạ hạ là cẩn thận lời ăn tiếng nói nha. Đó, cái xăm này nó xấu lắm, nhưng mà với cái tâm người chánh thì sẽ vừa nương vào cái xăm này, nhân dịp này giáo hóa cho người ta tu. Còn nếu mà cái người mà không được rồi sao, biết không, xăm này hạ lắm á, đây một tháng phải ghé thầy 3 lần nha, và mỗi lần là phải mua cái này mua cái kia cúng nha. Đó, thí dụ vậy đó, thì quý vị thấy không, cái tâm mà bất chánh rồi thì giờ cái pháp nào vô tai họ nó cũng thành ra thuốc độc đó. Cho nên cái câu này nó tương đương với một câu nè: người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Thì cũng vậy đó, người mà tay mà nói, bây giờ trên hình ảnh đi, thí dụ lỡ tay mình dơ, cầm đồ sạch vô đó, nó cũng thành dơ. Mà nếu như mà tay mình mà đã dơ rồi, cầm đồ sạch cũng thành dơ, mà tay mình không dơ, cầm cái gì vô nó cũng sạch. Tại vì sao? Mình biết uống nắng đó. Như cái người biết nấu ăn, biết nấu ăn rồi nấu hư, đưa họ họ vẫn sửa được. Người biết may áo quần, đưa họ họ vẫn sửa được. Người không biết, đưa đồ cho họ sửa lát đi luôn. Kính thưa bạch thầy, thầy có thể giải thích cho chúng con rõ tà niệm trong Phật giáo gồm những gì không? Chữ tà là lệch, chữ chánh là ngay, chữ niệm là nhớ nghĩ. Nếu chúng ta nhớ nghĩ đúng đắn gọi là chánh niệm, nếu chúng ta nhớ nghĩ lệch lạc thì gọi là tà niệm. Ví dụ như là những cái quan niệm, những cái ý nghĩ sai quấy, như một tháng là phải ăn chay bao nhiêu ngày mới đúng, rồi ăn chay phải như thế này như thế kia không là bị tội. Thật ra đó, cái niệm đó không có sai, nhưng mà nó không có đúng lắm thì gọi là lệch thôi. Chữ tà này nó chỉ có nghĩa là mình lệch đi với cái ngay ngắn, cái đúng đắn của nó, chứ không có nghĩa gì hết á. Nó không có nghĩa là chê trách mình là một ma đạo, không phải. Nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta hiểu việc một cách lệch, không có đúng. Quý vị phát tâm ăn chay, ăn bao nhiêu ngày cũng được hết. Và thậm chí đến ngày chay mà bỏ ngày chay, không ăn chay, nếu có lỗi là lỗi với chính mình phát nguyện mà không giữ tròn vậy thôi. Chứ còn Phật không hề bắt tội bất cứ ai, mà cứ việc gì cũng đổ ra cho Phật hết á. Đừng làm này tội, đừng làm kia tội. Thí dụ như gặp thầy lỡ chấp một tay, chờ tội chết nghe không. Rồi đi ngang bằng lỡ, đi ngang bằng Phật không cúi đầu, tội chết nghe không. Đó, thí dụ vậy đó. Rồi người ta lên bằng Phật, người ta lấy thức ăn xuống mà ta quên xác, để lại xá đàng hoàng, còn tội chết nghe không. Thật cái gì cũng tội hết trơn. Cái ta nói thôi vậy tôi ở nhà đi, tại vì tôi vốn tội nhiều rồi, mà vô chùa hở cái tội nữa chứ chịu sao nổi. Rồi cái ông thôi cái tổn phước. Thì cái người ta cũng có thể nói thôi tôi ở nhà đi, tại phước tôi ít rồi mà vô chùa tổn kiểu này nữa chịu gì nổi. Cứ hễ chút tổn phước, hở chút tội, thì mình biến cái đạo Phật, biến đạo Phật thành một quan niệm rất lệch lạc, là hở chút là tội, hở chút là tổn phước. Đâu phải vậy, đạo Phật đâu phải vậy. Thật nữa là tà niệm là gì? Là những ý nghĩ sai lệch. Ví dụ như mình nói thờ Phật Di Đà nhất định, và cái mặt phải hay Phật, mặt Phật á, cái hình Phật phải xây về hướng Tây. Hỏi sao vậy? Tại vì Phật ở Tây Phương, mà ở hướng khác không được. Rồi cuối cùng dẹp không thờ. Hay là quý vị cứ mang Phật mà một lát nữa là phải tượng đứng, tượng ngồi. Mà mỗi người một quan niệm, niệm nào cũng là lệch lạc hết. Thì cái chữ tà là vậy thôi. Nếu mà nói bao nhiêu thứ, hàng hà sa số thứ, những cái quan niệm không có chính chắn của mình thì nó lọt vô tà niệm hết. Con nghe đến bốn câu thơ: mù tỏa lô sơn sống triết giang, chưa đến được luống mơ màng, đến rồi về lại không gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang. Bốn câu thơ này có ý nói gì? Câu đầu và câu cuối có ý nói như thị, y như thị không? Thưa đại chúng, đây là một bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt của ông Tô Đông Pha. Ông làm cái bài thơ này để diễn đến một cái tâm cảnh của cái người mà đã thấu được cái chân thật, chân như của mọi pháp. Thì cái câu đầu của bài thơ là: mù tỏa lô sơn sống triết giang. Ở bên Trung Hoa đó, nó có một cái địa danh tên là núi Lô, gọi là Lô Sơn. Thì người ta đồn rằng sương mù mà nó tỏa ở trên núi Lô này đẹp cực kỳ, và sống ở cái dòng sông Triết á, nó cũng đẹp và nó hùng dũng cực kỳ. Đời người mà không đến thấy được hai cái điều đó, không thấy được sương mù núi Lô và không thấy được sống ở sông Triết, thì chết không cam tâm. Nhưng mà ông đến đó rồi thì ông thấy rằng, ủa, cũng tôi đâu có thấy cái gì khác đâu. Thì cũng là sương mù, cũng là sóng vỗ thôi. Cho nên ông về ông làm bài thơ vậy đó. Bài thơ có tên là Lô Sơn Chân Diện Mục, nghĩa là mặt mũi chân thật của núi Lô. Lô Sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa triết giang triều. Đó là nguyên văn chữ Hán. Và bài này được dịch đó: mù tỏa Lô Sơn sống triết giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Có chỗ dịch là khi đi chưa đến hận vô vàng. Tại vì dịch sát với cái ý vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Bình sinh là cái cuộc sống này, mà vị đáo là chưa đến thì hận không tiêu được. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, thì dịch sát cái câu đó là khi đi chưa đến hận vô vàng. Còn dịch thoát là khi chưa đến được luống mơ màng, tức là mơ mơ màng màng, biết đó ra làm sao. Thôi điên lần cho biết không, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng là gì? Mù tỏa Lô Sơn sống triết giang. Paris có gì đẹp không em? Nắng Sài Gòn cái gì đó, anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Mình nói, mình diễn tả, nhưng mà thật sự mình nghe dòng sông Sen thơ mộng. Tới hồi qua rồi, trời ơi nó dơ. Nhiều khi đi rồi thì sao? Sông Sen cũng có đâu gì khác. Rồi bây giờ quý vị nghe ta nói chỗ này chỗ nọ trên thế giới, rồi mình bút vé mình đi đi. Rồi cuối cùng mình trở về mình nói gì? Cũng vậy thôi, cũng shopping, cũng nhà lầu, cũng người vậy, phải không? Đến rồi cũng có đâu gì khác. Cho nên chân diện mục của cuộc sống là vậy. Ngược lại chúng ta cũng thế. Trời ơi sao tôi khổ quá, tôi khổ quá. Cái bà ước gì tôi đi qua xứ kia tôi ở. Cái bà kế bên mà nó, ủa chị ở đâu tới giờ tôi ở đây? Hỏi chị ở đâu giờ tôi ở chỗ chị muốn tới. Khổ giống nhau. Hai cái ông đó ông đi vượt biên, tới hồi mà ông đi tới cái đảo rồi, cái ông rút ra trong cái lưng quần ông còn được học sàng. Nói trời ơi trời, còn có con hồn sao sống đây. Thì cái ông kế bên ông nói trời ơi trời, tôi còn quần xà lõn sống với sao. Một cái viên hột xoàn mà vẫn còn rên thì tôi giờ tôi còn quần xà lõn tôi sống làm sao. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà đã còn con người thì ở bất cứ chỗ nào con người là còn tham sân si. Mễ còn con người là còn tham còn sân còn si thì còn khổ đau giống nhau. Đẹp có cái khổ của đẹp, xấu có khổ của xấu, cao có khổ của cao, lùn có khổ của lùn, nghèo có khổ của nghèo, giàu có khổ của giàu, không có cái gì mà không khổ. Mà thường thường con người mình là cứ đứng núi này trong núi kia thôi, đa số là vậy. Cho nên các tổ thường hay nói, các ông đừng có làm một cái chuyện gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Đang cởi con trâu vẫn đi tìm trâu, cũng giống mình vậy. Ở trong cảnh sướng mà tối ngày cứ rên khổ. Cho nên cái vấn đề ở đây không phải là chúng ta đi đâu, tới đâu, làm gì, mà chúng ta cứ gọi là nhìn mọi pháp nó như vậy thôi. Cái nào mà nó không có cái hay của nó. Nước lọc nó cũng có cái ngon của nó, nước trà nó cũng có cái ngon của nó. Đừng có so sánh, đừng có phân biệt, rồi đừng có cầu muốn phải cái này. Mặc dù mình nói mình thích uống nước trà, nhưng bây giờ không có nước trà nè. Trước mặt anh bây giờ hiện tại giây phút này không có nước trà nè. Anh làm sao anh uống nước lọc cho hạnh phúc dùm cho tôi một cái đi. Cái đó là cái điều muốn nói. Chứ không ai cấm anh uống trà. Nhưng mà hôm nào không có nước trà, bây giờ giây phút này nè, không có nước trà. Như hồi trưa này nè. Đó, ví dụ giờ mời Pháp Hòa ra mỗi ngày ha, là khăn giấy rồi ôi tùm lum. Rồi bữa nay nè, ăn bánh bao đợi. Không lẽ tôi ngồi tôi nói trời đất thiệt không vậy? Có sao đâu. Khi nào có đầy đủ mâm cao cổ đầy thì mình enjoy theo đó. Và bây giờ ngay trong giây phút này nè, người ta không có gì ngoài cái bánh bao. Rồi bây giờ anh không nói không ăn bánh bao, không lẽ anh đòi ăn bánh xe? Mù tỏ lô sơn sống triết giang. Rồi cuối cùng cũng có không gì khác, ăn mục đích chỉ để là no bụng, uống chỉ để là giải khát. Không ai cấm anh phải thích trà, thích gì hết. Nhưng anh phải nhớ trong giây phút này, không có cái đó, anh có enjoy được những cái gì đang có hay không? Đó là cái mục tiêu. Và đó là cái đạo Phật muốn chỉ cho mình sống. Vậy quý vị hiểu được bài thơ của ông Tô Đông Pha ha? Giờ bây giờ hồi nãy quý vị mỗi người được hộp mì. Trời ơi sao khô rang vậy. Bây giờ quán lại nè. Bây giờ thí dụ hộp mì này mà lỡ người ta xào sớm quá rồi, trong khi còn nóng ta đậy nắp, rồi ta trồng 400-500 hộp lên, mở ra hộp nào cũng thiêu hết trơn. Rồi đó, bây giờ giữa cái mì khô này với cái hộp mì thiêu đem dục rác đó, muốn thế nào? À, cái đó gọi là quán đó. Nhà Phật hay nói quán đó. Cho nên quán được như vậy là hạnh phúc vô biên. Ăn cái gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được hết. Nên nhiều khi mình nói là nhà Phật hay nói quán chiếu. Quán chiếu là cái gì? Đâu cần phải lên bồ đòn ngồi lim dim kêu quán chiếu đâu. Không có cần vậy. Cứ việc mọi thứ mình có trước mặt mình mà có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ vậy mà Pháp Hòa ăn ngon nè. Cái hồi mình ở Việt Nam khổ đó, có nhiều bữa cơm không có ăn. Mà hôm nay có được một chén cơm ngon này rồi thì có gì nữa muốn. Hỏi anh còn muốn gì nữa giờ? Cái người mà sống mà tri túc vậy rồi đó, nằm dưới đất vẫn thấy khỏe. Cho ngày xưa ta có câu đó, tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, tuy nằm ở dưới đất người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui. Bất tri túc giả, người không biết đủ, thượng thiên đường diệt bất xứng ý, ở trên cõi trời vẫn không vừa ý. Cho cái quý vị nhớ là mình học Phật để làm gì? Phật nghĩa là tỉnh giác. Học Phật nghĩa là học cái tỉnh giác trong từng giây từng phút của cuộc sống. Và người tỉnh như vậy rồi là không làm phiền ai hết. Không phiền ai hết á. Còn nếu mà muốn trách, mình muốn trách, mình muốn đặt cái mình để mình một cái gì đó là mình ngày nào cũng có chuyện để trách đó. Kính thưa thầy, mỗi khi con bị mất gì đó trong cuộc sống, thí dụ như là vật hay người, con cảm thấy rất tiếc, gọi là hối tiếc. Thầy có thể chia sẻ với chúng con cách để chế ngự cảm giác nuối tiếc không? Tiếc là rẻ, mình tiếc cái đó, còn nuối là mình cứ nhớ cái đó, gọi là nuối tiếc. Giống như cái người chết mà không mắt nhắm, cho ta nói chắc còn nuối ai đó. Chỉ nuối tức là mình còn luôn nghĩ về nó. Thật sự ra cái điều này là tốt. Mình mất một người mình tiếc lắm, mình nuối tiếc họ. Nhưng mà bây giờ cái cách tu là vậy nè, khi họ còn sống mình hãy hết lòng với họ đi, để lỡ họ có chết thì mình không tiếc mà cũng không nuối, hoặc là có tiếc mà không nuối. Chứ còn ví dụ cái đó mình thương mà mất đi mình cũng tiếc chứ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện như thế nào để biến cái nuối tiếc mình trở thành một cách sống, chứ không phải chỉ là một cái lời nuối tiếc. Con của con trước có quy y và có pháp danh. Khoảng 2 năm sau, con không biết lý do, vì lý do gì mà đã theo đạo khác. Hằng đêm con đều sám hối cầu xin cho con của con có lòng giúp người, dù theo đạo nào cũng được. Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Dạ, tất cả đều là duyên thôi. Thì nghĩ như cô Phật tử đây cũng tốt. Tức là thôi thì bây giờ con mình nó có duyên với một cái niềm tin nào đó, miễn sao mà nó cũng còn sống trong được cái đạo đức là tốt. Thưa đại chúng, người ta thường nói đạo thì đức, người không có đạo thì chắc chắn không có đức. Cho ta hay nói như vậy mà. Vì vậy cho nên á, nếu đứng trên cái phương diện gọi là chấp trước đạo này đạo kia thì không có bàn. Ở đây chúng ta đã chấp nhận những cái gì nó đã xảy ra. Cái quan trọng là ít nhất con mình nó cũng còn có một cái đạo gì để nó giữ. Mà hễ nó còn cái đạo, nghĩa là nó còn biết đường, nó sống, nó thực hiện trong cuộc đời của nó. Còn người mà nó tôi không có đạo gì hết á, tôi không tin gì hết á, cái này mới nguy à. Còn cái người mà ít nhất họ cũng còn chút niềm tin nào đó thì không đến nỗi. Câu hỏi kế: khi con còn trẻ thì gia đình con là ông bà ngoại, con là bên nguyên thủy đều đi xuất gia. Mẹ con rất là Phật tử ngoan đạo nên cũng được theo mẹ đi chùa từ khi nhỏ, nên con thuộc kinh Pali. Đến khi con lớn lên lập gia đình thì tâm con lại nghiêng về phái khất sĩ, nên con đã quy y thầy các sư. Nhưng vì con nay đã sống xa xứ nên không thường gần sư phụ. Vậy nay con nên thường xuyên tụng kinh nào cho đúng? Vì con rất thích nghe pháp thầy giảng nhưng chưa sáng suốt, mong thầy chỉ dạy. Này là đi điên vòng á. Trước là nguyên thủy, sau rồi khất sĩ, rồi giờ nghe pháp rồi không biết tụng kinh nào. Kính thưa đại chúng, là trong tất cả trong tông phái Phật giáo đó, thì có phái nguyên thủy, có khất sĩ, có đại thừa vậy đó, quý vị tụng kinh nào cũng được hết á. Bởi vì kinh nào cũng hướng dẫn mình giải ba thứ độc: tham, sân, si. Không có kinh nào khác đâu. Nhưng mà có điều là kinh nguyên thủy thì ta tụng tiếng Pali. Rồi bây giờ mình lấy tiếng Pali mình dịch ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, rồi từ tiếng Việt chuyển ra thành thơ. Tại vì bên khất sĩ thường là tụng kinh theo kể thì kiểu thơ. Thì bây giờ mình tụng kinh nào cũng được. Cái quan trọng là cái lời kinh đó nó thấm nhuần trong tâm mình. Ví dụ hồi xưa mình hay tụng những tiếng Pali, nhưng bây giờ những cái tiếng đó mình đọc được thôi chứ mình không hiểu gì hết. Thôi thì mình hãy đọc lại những cái bài kinh mà các vị đã dịch ra tiếng Pali đó, từ tiếng Pali ra tiếng Việt đó. Thế mình nói tóm là mình tụng cái gì để mình dễ hiểu. Chứ đừng có sợ là tụng cái nào đúng, cái nào sai. Ví dụ như bên khất sĩ á, tất cả kinh cũng đều chuyển thành thơ cho mình dễ tụng. Ví dụ quý vị tụng nè: Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, là mình tụng của tiếng Hán đó. Giờ bên khất sĩ người ta cũng lấy cái bài đó ra dịch lại: Tụng kinh công đức tuyệt vời, xin đem hồi hướng khắp người gần xa, chúng sanh pháp giới ta bà, mau về cõi Phật Di Đà Tây Thiên. Bên này mình tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, thì bên khất sĩ ta dịch lại: Nguyện tiêu ba chướng não phiền, nguyện thành trí tuệ vô biên tuyệt vời, nguyện bao tội nghiệp xa rời, nguyện thành Bồ Tát đời đời độ tha. Được không? Mình đọc cái nào mình hiểu thôi chứ. Cho nên không có sao hết á, Phật được nghe hết các thứ tiếng mình tụng. Cái quan trọng là tụng cho được ba cái bài kinh: bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó, ba bài kinh đó cần tụng. À, câu hỏi kế là: em con mất rất lâu rồi mà vẫn thờ cốt trong nhà. Bây giờ cho con được rõ là có nên mang cốt ra đi rải ngoài biển, hay vẫn để thờ ở bên ở thờ thì có nên hay không? Vì trong gia đình anh em cũng có những ý kiến khác nhau. Anh em ý kiến khác nhau mà giờ thêm ý kiến thầy nữa, cái đó loạn à. Thôi giờ hỏi cái ông trong nhà cũng muốn đi đâu. Thưa đại chúng, là cái cốt á, mình muốn giữ đâu cũng được hết á. Mình muốn giữ trong nhà cũng được, muốn rải ra sông cũng được, muốn giữ chùa cũng được. Bởi vì cái đó không quan trọng, nó chỉ là một cái kỷ niệm của người thân đối với người mất thôi, chứ không có chuyện tốt xấu. Và cái quan trọng là khi chúng ta làm việc gì, đồng lòng hết trong gia đình giải quyết cái vấn đề này của một người thân. Chứ quý vị đừng có quan niệm cái này tốt, rải xong mới tốt, hỏi sao vậy cho mát mẻ, rồi nghĩ vậy đó, rồi mình bắt mọi người phải theo ý mình cũng không được. Cái đó chỉ là một cái nấm tro cốt của người mất, nói theo cái nhìn là cát bụi. Rồi cái phần cát bụi đó đó, mình chỉ muốn giữ lại gì là tâm tình của mình đối với người sống và người mất. Mình muốn giữ, mình muốn làm gì đó tùy gia đình. Chứ trong Phật Pháp hay trong đạo giáo không hề có một quy định gì vấn đề đúng sai cả. Mình hãy làm gì mà trong gia đình mình thoải mái vui vẻ, đồng ý hết. Ví dụ bây giờ á, mấy anh em còn khỏe nè, giữ cốt. Có thể là từ từ mất hết rồi, tới cái số cháu của mình á, sao con cháu mình là chắc gì nó giữ cái hũ cốt của người gì, người chú, người cậu. Thì đến cái người nào mà thấy bây giờ anh em cái tốt của mình mất sắp hết rồi, thôi bây giờ họp lại mình nên giải quyết đi, rải ngoài sông hay sao đó, để cho cháu mình sau này biết nó có giữ không. Rồi mình không có lo được, rồi sợ mình mất đây mình không yên tâm. Thôi thì mình trước khi cái tốp của mình còn ở đây giải quyết trước, thì đỡ nặng cho tốp sau. Đó là mình giải quyết trong vấn đề đời sống gia đình thôi, chứ không có vấn đề tốt xấu gì hết. Con hiện giờ con thường nghe các bài giảng của quý thầy trên YouTube, nên các băng đĩa quá nhiều. Con có đem về các chùa cũng như biếu tặng bạn đạo, nhưng đa số cũng nghe giảng từ YouTube, nghĩa là bị từ chối đó. Kính xin thầy dạy cho con, cho chúng con phải làm gì các băng đĩa mà không bị mặc cảm tội lỗi. Kiếm các thầy trả lời các thầy. Cái điều này chắc kỳ này em hốt về vài thùng. Thưa đại chúng, trước khi cái băng dĩa đó nó thành ra cái băng pháp, nó là một cái dĩa CD trống từ nhựa mà người ta biến chế ra, mà mình đã mượn cái đó để tạm làm một cái phương tiện chứa pháp để mình nghe pháp. Bây giờ phương tiện YouTube đã tràn đủ, cái này chúng ta không cần nữa, chúng ta cứ đem đi recycle, không hề tội lỗi gì hết. Bởi vì thứ nhất, mình không đem vứt vô thùng rác bằng cái tâm khinh thường, và mình chỉ muốn giải quyết cái này trong trong cái phạm vi nào mà giải quyết được. Khả dĩ một là mình không giữ được, hai là cái này vẫn recycle, tức là nó sẽ đi nấu lại để nó tiếp tục làm những cái gì khác hữu ích, mà chúng ta không bị phung phí là bỏ vô trong những thùng rác. Mặc cảm là mình khinh thường giáo pháp cũng như quý thầy, hay là mình đã bỏ không đúng chỗ vô cái thùng rác, người ta không sử dụng được nó đúng cái cách của nó nữa, cũng có cái lỗi. Ví dụ quý vị thấy không, một cái chai nước mình uống bây giờ ở đây đó, ở đây có bán được không? Ở bên Canada đó là một chai nước bán được 10 cent, nhưng mà khi mình đi mua nước là mình trả tiền rồi. Nhiều khi kết nước có 2 đồng bạc à, mà đi ra là trả 3 đồng mấy. Thì trong đó 1 đồng mấy là tiền recycle cái chai đó. Bây giờ nếu mình đem cái chai đó mình dục thùng rác cũng có lỗi đó. Thứ nhất là làm ô nhiễm môi trường, thứ hai là mình phung phí, phải không? Thứ ba nữa là mình không để cho nó đúng chỗ của nó. Thành thử ra mình đem cái chai nước recycle có sao đâu. Cho nên ngay cả hình Phật, hình Phật mà cũ, bây giờ một là mình đốt, hai là mình đem vào trong những cái chỗ recycle. Mình không làm bằng cái tâm bất kính, nhưng mình sẽ đưa cái giấy đó đi về cái chỗ nào mà hữu dụng, còn tái sử dụng được, điều đó không có gì sai. Là nữ ra nếu mà mình hiểu được cái đó thì không có gì trở ngại. Pháp Hòa nói vậy quý vị có cảm thông được cái chỗ này ha. Con thuộc chú đại bi con thuộc nhưng không hiểu trong từng câu ý nghĩa của mỗi câu chú, xin thầy cho con được rõ. Muốn biết cái phần chú đại bi này đi về nghe lại cái bộ lòng từ vô ngại, vì Pháp Hòa đã giải từng câu chú đại bi trong cái bộ băng đó rồi, có tên là lòng từ vô ngại, tổng cộng là 9 dĩa. Quý vị nghe 9 tiếng đồng hồ đó. Con muốn hỏi là các tu sĩ tổ chức chơi hụi tại chùa thì việc này có phạm giới không? Thôi thì để quý vị trả lời đi. Thưa đại chúng thì thật sự ra mình cũng hiểu là có thể thôi nha, cái này Pháp Hòa đoán thôi. Có thể là trong chùa người ta muốn làm vậy để có một cái quỹ để mà giúp đỡ cho việc gì đó. Nhưng mà thôi thì bây giờ ví dụ như có làm việc đó thì các vị cư sĩ nên làm, đừng để các vị xuất gia dính vào cái chuyện đó. Tại vì thật sự ra cái gì nó cũng có cái phía sau. Và mới đầu thì cái thiện nó có, nhưng mà lâu ngày á, cái pháp bất thiện nó sanh. Có thể mới đầu là tâm mình tốt, là mình chơi hụi là tại vì mình muốn giúp một cái quỷ nào đó. Nhưng mà bản chất của hụi á, là nó có tính toán tiền bạc và tranh chấp cũng như là bị quỵt. Thành thử ra mới đầu cái tốt, nhưng mà từ cái này nó sẽ lây, nó sẽ hướng dẫn mình đi sai lệch cái hướng. Cho nên tốt hết là mình nên tránh. Các vị cư sĩ muốn giúp cho chùa thì các vị muốn làm sao đó là làm, nhưng mà đừng để các vị xuất gia dính vô. Mà thật sự nếu một người thầy mình kính trọng mà giờ tâm ổng tối ngày ổng nói bà đó hốt hụi chưa thì quý vị nghĩ làm sao? À, ông ngồi uống trà, ông ngồi lần chuỗi vậy nè, ê nhỏ nó hốt hụi chứ con. Mà nếu mà vô báo thầy ơi nó giật hết trơn rồi thì liệu thầy có cầm chuỗi nổi không? Quý hiểu ý và nói ha. Thầy mình kính mà, thì mình hãy để thầy mình ở một cái vị trí đúng của thầy, thì cái sự tôn kính mình nó mãi còn. Mà mình cứ vì cái gì, cái vấn đề gây quỷ mình lôi thầy vô cuộc á, lâu ngày tâm của mình sẽ bất kính với thầy lúc nào mình không hay. Và đồng thời mình cũng sẽ đưa thầy đi vào cái con đường lệch lạc mà mình không biết. Cho nên tốt hết là mình nên hộ trì cho thầy đúng cách. Quỷ thì ai cũng cần, nhưng mà quỷ không khéo thành ma. Thầy quỷ ma nó cũng sát bên á. Hết giờ chưa? Thôi một câu nữa ha, để rồi mình còn không sao, cái này là Pháp Hòa sẽ trả lời ở chiều nay. Xin Thầy từ bi giảng giải ý nghĩa câu nói của Thiền sư Duy Tín: lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện tri thức học hỏi, tôi thấy núi sông không là núi sông. Bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Con cung kính Thầy giảng. Bây giờ mình thêm câu ha. Lúc trước tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện tri thức tôi học hỏi, tôi thấy núi sông không là núi sông. Bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Hỏi xong cái đầu tôi nó cũng lòng vòng. Đại chúng, là cái câu này là nói đến cái trình độ tu tập. Ngày xưa Vua Ba Tư Nạc ông có nói câu này. Ông Vua Ba Tư Nạc một hôm nói rằng á, khi chưa biết tu, trẫm thấy núi sông là núi sông. Khi biết tu rồi, học Phật rồi, thì trẫm thấy núi sông không là núi sông. Tu chập rồi, trẫm thấy núi sông là núi sông. Và nghe không hiểu nổi. Nhưng mà không có gì khó hiểu đâu. Khi mình chưa biết tu, con mắt mình nó còn phàm tục, cái tâm mình nó còn phàm phu, thì mình nhìn sự việc núi sông là núi sông mà không hề, cái nhìn đó là nhìn của bản chất rộng rạch của một người đời. Ví dụ khi chưa biết tu, tôi thấy con nhỏ đó đó tôi ghét, và sau này tôi biết tu rồi tôi cảm thông, bây giờ tôi không ghét mà tôi thương. Vì bây giờ mình có tu là có cảm thông. Sau một thời gian tôi tu gắt củ kiệu, tôi tu rất giỏi, và bây giờ tôi không còn phân biệt dở hay để rồi phải ghét phải thương nữa, mà tôi nhìn thấy mọi người bình thường. Đấy, cái chỗ đó tu cao rồi đó. Chứ khi mà tu cao rồi thì núi sông là núi sông. Mới học đạo, trời ơi, chấp lắm. Thí dụ mình mới học đạo nha, cái gì cũng mới biết á. Dạ thưa thầy. Ê, không được thưa thầy, phải bạch thầy. Đó, cái đó là núi sông không là núi sông. Cái người mới biết tu cũng vậy á, trời ơi, chấp trước hình thức đủ kiểu hết. Niệm Phật, niệm vậy nè, tới cái đầu sâu chuỗi quay lại, phải xây sâu chuỗi lại mà niệm hơn cái tội. Có quy định nào đâu, không có quy định nào hết á. Thành thử ra mình chưa hiểu đạo á, thì cái tâm của mình nhìn đời nhìn việc rất là phàm phu, như núi sông là núi sông. Rồi tới hồi hiểu đạo rồi cái thấy, tại sao nó là núi sông không là núi sông? Ôi, vô thường, vô ngã, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trời ơi, đi đâu cũng nói mấy chuyện đó hết á. Rồi người ta hỏi bác ở đâu mới tới? Tôi từ đạo tràng tới. Hỏi lúc này bác khỏe không bác? Tứ đại vô thường. Hỏi bác ăn cơm chưa? Ăn cũng như chưa ăn. Tại vì sao? Tại lúc này mình bị chấp vào những cái gì mình học, cho nên lúc này núi sông không là núi sông. Nhưng sau một thời gian rồi mình thấy rằng cái đó hoàn toàn nó làm cho mình khổ đau, dính mắc chữ nghĩa. Và bây giờ mình sống bình an vô cùng. Uống nước lạnh, rất rõ biết uống nước lạnh và vẫn thấy nước lạnh là ngon. Không cần phải tuyên bố. Đây, trà tức là nước lạnh, lạnh tức là nước trà. Cái đó là rất chữ nghĩa, rất máy móc. Hồi mình mới biết tu, hồi chưa biết tu, mới vô chùa ở nhà, chưa biết đi kinh hành gì hết á. Nam mô A Di Đà Phật, ngó tới ngó lui, chân đi tùm lum hết trơn á. Tại vì không biết gì hết. Kẹo con bà bắt quát lại, con. Nam mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải nghe con. Kẹo bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà lỡ chữ Phật mở chân trái cái lật đật lên. Để làm sao mà bước cái chữ Phật chỗ ngay phải á. Cái này là núi sông không là núi sông nè. Hồi xưa không biết gì hết, đi cũng có sao đâu. Có ai bắt lỗi bắt tội gì đâu. Rồi tới hồi mà biết là phải chân trái, Phật phải chân phải. Mà lỡ đi 2-3 bước cái chữ Phật ngay chân phà chân trái rồi cái lật đật lên, phóc lên Phật. Rồi có nhiều khi còn dồn lên đẩy bàn trước nữa chứ. bà sao bà trước bà nhảy bà làm gì bà? Xin lỗi. Tại vì Phật chân trái, tôi muốn cho Phật chân phải. Máy móc vô cùng. Cái đó gọi là gì? Núi sông không là núi sông. Đó hỏi mình không biết gì hết đó, đi đi bình thường mà thậm chí còn ngó tới ngó lui vậy nè. Trời, chùa này sang ghê ha. Xài đèn loại tốt á. À. Mà có ai bắt tội gì mình đâu. Rồi tới hồi học được chút những cái công thức cách này cách kia rồi cái bắt đầu dính vô đó. Nhưng sau một thời gian mình tu rồi, bình thường vô cùng. Bình thường ở mức độ là lỡ đi cái chân trái là Phật cũng không sao. Bởi vì không có kinh điển nào quy định. Chẳng qua là sau này chư tổ quý thầy quy định một cái đó để cho mình có cái căn bản trong vấn đề đi cho nó đều bước chân. Mà bây giờ lỡ chư Phật của mình nó nằm chân trái không tội gì hết. Một cái đứa nhỏ nó vô chùa, lỡ nó có gì cũng có gì tội hết á. Thì từ đó mình thấy là núi sông không là núi sông, nghĩa là cái trạng thái mình nhìn cuộc đời như thị như thị, không còn chấp trước so đo gì nữa hết. Quý vị thấy được ba cái trạng thái không? Khi chưa biết tu, khi hơi biết tu, và khi đã biết tu. Đã biết tu rồi mà mới chưa biết tu á, đũa nào cũng gấp vô hết. Tới hồi biết tu rồi, chén riêng, đũa riêng, thớt riêng, nồi riêng, à, để gọi là ăn chay. Mà đứa nào mà nó lỡ lấy cái chén đó múc thịt, mày tội chết nghe mày. Cái đó là máy móc lắm. Đến khi nào má ơi con lỡ lấy chén của má ăn chay, con ăn cơm đựng thịt, không sao đâu con, má ăn chén khác. Đó, chừng đó là sao? Biết rồi đó. Là cái trạng thái tu hành của mình nó ở mức cao rồi đó. Cho nên cái bà già bà ôm, bà biểu một cô gái đẹp ôm một ông thầy, hỏi thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Ông thầy ông nói khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Tôi bây giờ á, cái tâm trạng của tôi như một cái cây khô dựa trên vách núi lạnh, 3 năm rồi không một chút tình nồng. Nếu mình mà nghe bà ông thầy cũng tu cỡ đó là quá xá tốt rồi gì. Tu đến mức độ là cô gái đẹp ôm mà không còn cảm giác. Nhưng mà với cái bà già tu chứng, bà nói ông thầy này tu chưa tới. Bà không ủng hộ. Sau thời gian bà kiếm cô gái khác đẹp hơn nữa, ôm lần nữa, hỏi cùng một câu hỏi, thầy ơi bây giờ thầy thấy làm sao? Chừng đó ông thầy trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Khi thầy tu mới đầu thầy còn máy móc lắm. Thầy còn máy móc là thầy phải lạnh nhạt với người này, thầy phải tỏ nhiệt với người kia. Nhưng đến khi mà thầy tu, thầy ở cảnh giới bình đẳng của tâm. Nếu thầy không có dính mắc thì cho dù thầy đối diện với cô đó thầy vẫn bình thường. Như ông thầy đó không dính mắc, ẩm cô gái qua sông vẫn bình thường. Mà cái ông thầy mà không ẩm thì lại ôm cô đó vô tâm. Cái đó nó giống như cái bài kinh vừa rồi Pháp Hòa nói dưới Quang Minh, Melbourne vậy đó. Vô sắc ái, nghĩa là mình không còn thấy người đó bằng cái hình tướng ái sắc, mà mình lại đưa người đó vô tâm thức của mình. Thì khi mà ông thầy trả lời tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết, nghĩa là chỗ chứng ngộ. Cái người thứ ba làm sao hiểu được tôi với cô có cảm giác gì mà ở đó luận bàn. Thì cái chỗ này, chỗ chứng ngộ của mỗi người cũng thế. Chỗ tu chứng của mọi người cũng nói, đừng có tới hỏi thầy tu chứng chưa. Liệu thầy nói thầy chứng mình tin không? Hay mình nói ông thầy này ngạo mạn? Nếu mà người đó tuyên bố là tôi chứng rồi, nói ông thầy này ông ngạo. Nhưng mà nếu mà thầy nói thầy chưa chứng thì chắc mình có còn phục không? Cho nên chỗ chứng ngộ không thể nói. Nó chẳng, nó giống như người uống nước, lạnh nóng tự biết mà không thể giải thích. Ai bảo người tu chẳng biết yêu? Người tu không yêu ít mà yêu nhiều. Cái yêu của người tu không giống như cái yêu của thế gian là có đối tượng, mà cái yêu của người tu là yêu tất cả. Vì vậy cho nên á, khi mà chúng ta ở cái trạng thái Cái đó cũng dễ thông cảm. Cái người mới biết thì người ta chấp vào những cái biết đó. Không có gì mình giận người ta nha, mình phải thông cảm, và thậm chí mình còn phải mừng nữa là người đó mới bước đầu có bài bản. Sau một thời gian rồi, người đó vượt ngoài bài bản, người đó không còn đem những công thức đó nữa, mà người đó thấy mọi việc như là, thí dụ cái người mà người ta còn ái dục á, người ta phải quán bất tịnh, nhìn mọi cái thể xác dơ giấy hôi thối để người ta trừ khử đi cái tâm tham ái của người ta, ái dục của người ta. Cái đó gọi là quán bất tịnh. Phải cần, tại vì nếu tâm trạng của họ còn vướng ở đó. Nhưng mà đến một lúc nào đó họ không còn, họ quán thẩm sâu rồi, họ bình thường rồi, thì đẹp xấu gì trước mặt họ lúc này họ không còn tác động khởi ý nữa. Thì chừng đó gọi là gì? Núi sông là núi sông. Tôi thấy cô là cô, tôi không phân định cô đẹp, cô xấu, cô đẹp như người nào, cô xấu như ai nữa hết. Tôi bình thường như vậy. Thì chúng ta cũng thế. Mới đầu chúng ta còn công thức lắm, nhưng mà lâu ngày rồi thì công thức này nó sẽ nhẹ nhàng đi. Làm mà không thấy có gì phải phiền muộn nữa. Vì đó là cái câu của Ngài Duy Tín nói, mà nó tương đồng với vua Ba Tư Nặc ngày xưa nói. Khi trẫm chưa tu thì trẫm thấy núi sông là núi sông. Sau thời gian học Phật, trẫm thấy núi sông không là núi sông. Tại vì nó quán ở này vô thường, cái này bất tịnh rồi vậy đó. Bây giờ tu thời gian rồi, trẫm thấy núi sông, là trạng thái bình thường. Cho nên cái người mà sống thẳm được là trạng thái bình thường. Hôm nay buồn vui bình thường, được mất cũng bình thường, ngon dở cũng bình thường. Tại vì có những ngày ăn dở mới biết cái bữa nào đó mình ăn được là ngon, thì không có gì phải phiền muộn hết. Thì mong đại chúng qua cái buổi vấn đáp này, và chúng ta giải quyết được một vài câu hỏi. Và đặc biệt câu cuối là cái câu mà thiền sư Duy Tín cũng như vua Ba Tư Nặc đã nói lên, để cho chúng ta thấy rằng cái trạng thái tu hành của tất cả chúng ta. Thôi thì mong tất cả mọi người chúng ta ở đây tu đến khi nào mà chúng ta thấy núi sông là núi sông, chừng đó là mình thấy tâm mình nhẹ nhàng rồi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời cảm tạ thầy Thích Pháp Hòa. Tuy nhiên kính thưa thầy, trong những tuần qua, đặc biệt là những ngày mà thầy gần đến với Úc Châu, thì có những thông tin, có những cái website nữa chứ, chẳng những thông tin ở ngoài mà có những website nữa để gây quỹ, để yểm trợ, bởi vì nói là nhà kho của tu viện Tây Thiên bị cháy đó. Thì sự việc này như thế nào, bởi vì có rất là nhiều quý đại chúng ở đây xin được biết thêm điều này. Rồi tôi xin kính thầy cho biết thêm ạ. Con xin kính lời cảm ơn.
Này lại là câu chuyện bên lề nữa rồi. Thưa đại chúng, tối hôm qua Pháp Hòa cũng đã trình cho đại chúng biết là sự việc ở bên tu viện Tây Thiên, tức là có một biến cố là vào ngày 10 tháng 10 vừa qua đó, nó cháy cái nhà kho. Và trong cái nhà kho đó cháy khá nặng, tu viện tổn thất khá lớn. Bởi vì cái nhà kho đó chúng ta để rất nhiều những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng cho chùa, như là máy xúc tuyết, như là những nồi cơm lớn, những cái lò, những cái nồi để nấu cho khóa tu. Và cũng có một cái điều tiếc là chúng ta không có bảo hiểm. Vì vậy cho nên khi mà cháy thì chúng ta phải bỏ toàn bộ hết, không có giữ được cái gì trong đó. Và hiện nay thì các anh em Phật tử đã dọn dẹp sạch cái khu cháy đó rồi. Thì các cái sắt vụn mà nó cháy ra đó thì chúng ta chỉ đem bỏ cho những cái hãng sắt vụn thôi. Thì nói chung là chỗ đó sẽ được dọn dẹp, và sẽ có phải mua sắm lại những cái vật dụng cho khóa tu. Còn cái nhà kho đó thật ra là bình thường đó là nhà kho, nhưng đến khóa tu thì nó lại là cái nhà bếp. Tại vì cái chỗ đó chính là cái chỗ nấu ăn cho đại chúng. Hiện nay trước mắt thì Pháp Hòa không có chương trình gây quỹ gì hết. Thì chỉ có một số quý Phật tử hay tin thì biết được như vậy, cho nên phát tâm trợ duyên cho tu viện bằng cách là gửi tịnh tài về cúng dường, để cho tu viện kịp thời sắm sửa lại những gì cho kịp. Mà trước mắt thấy tới đây là mùa đông này phải giải quyết có cái chỗ cái máy xúc tuyết, rồi từ từ phải order lại, đặt hàng lại những cái lò, những cái nồi để cho khóa tu mùa hè sắp tới đây. Thì Pháp Hòa biết là có nhiều vị đã cho hay biết, hay tin là có nhiều người đã lợi dụng việc này để lên tiếng vận động gây quỹ, mà thậm chí nhắn tin cho một Phật tử, một đối tượng nào đó mà tự xưng là thầy Pháp Hòa. Nhưng mà cũng xin thưa là Pháp Hòa chưa bao giờ nhắn tin ai trực tiếp trong cái vấn đề này. Thì hôm nay sẵn câu hỏi thì Pháp Hòa cũng thưa luôn như vậy. Còn quý vị muốn biết xác thực sự việc như thế nào thì quý vị cứ đi vào trong website của chùa là chắc ăn nhất. Vì website của chùa sẽ đăng tải những cái tin tức chính thức từ trong chùa. Ví dụ như trong tương lai có một chương trình gây quỹ nào đi, sẽ có chính thông báo chính thức từ ở trang nhà của chùa. Còn quý vị không chắc chắn một cái gì thì nên kiểm chứng lại từ ở trong website của chùa. Chứ còn bây giờ mình cũng khó nói. Thì có nhiều khi điều đó từ website của chùa thì Phật tử ta có lòng, người ta cũng có thể share những cái đó ra những cái Facebook của người ta. Nhưng mà hễ từ đó mà cái gốc nó lấy từ ở trang mạng của chùa thì cái đó nó chính xác hơn. Thì sự việc là như vậy. Thì mong đại chúng liễu tri, và nếu có ai đó có liên lạc để mà hỏi han gì vấn đề tiền bạc, trừ khi nào người đó quý vị biết chắc chắn là một người bạn mình quen biết và người đó có sự liên lạc. Còn ai xa lạ mà tới gọi cho mình để nhân danh bất cứ một ai mà quý vị chưa hề biết người đó thì quý vị cũng nên cẩn thận vậy thôi. Có thể người đó là đúng nhưng mà mình cẩn thận vẫn tốt hơn. Dạ, thì thôi Pháp Hòa có vài lời để thưa đại chúng như vậy.